Người dân phần thứ hai.
Trong một ngày hè nóng bức, một vài linh mục đang chuyện trò với nhau về vấn đề bài giảng. Một vị cao giọng:
Tôi nghĩ là cần phải doàn nạt trên tòa giảng về trừng phạt của Thiên Chúa để lay chuyển người tín hữu thời nay về sự suy đồi luân lý và tôn giáo.
Chavio ngồi ở băng ghế bên cạnh họ. Bỗng dưng ngài vung chân lên và nói lớn:
Đừng nói nữa, phải chấm dứt việc la hét và dọa nạt trên tòa giảng. Thiên Chúa không chỉ có sự công bằng, mà trên tất cả người còn có lòng thương xót. Thiên Chúa là tình yêu.
Các linh mục trố mắt nhìn ngài không nói lời nào. Có người lên tiếng:
Dĩ nhiên là vậy, thưa cha, chúng con không muốn nói gì khác về Thiên Chúa.
Cha Vio nhìn họ một cách nghiêm trọng, có vẻ hoảng hốt. Bỗng dưng ngài mỉm cười:
Hôm nay trời quá đẹp để có những ý nghĩ nghiêm trang như vậy.
Họ nhìn nhau và cười yếu ớt. Cha Vio lên tiếng:
Để tôi kể cho các cha nghe câu chuyện tôi nghe được sáng hôm nay. Ở trạm xe lửa Naples, có một vị linh mục già và một nông dân cùng lên một chuyến xe. Khi xe dừng ở trạm kế tới, trong toa của họ đầy khói khiến người nông dân ho sặc sụa. Dưới những tiếng ho, ông hỏi: Bây giờ chúng ta đi đâu? Vị linh mục nói: Xuống hỏa ngục. Người nông dân cũng không kém, ông trả lời: Cũng không sao, còn có vé khứ hồi mà.
Các tu sĩ phá lên cười thành tiếng. Và Chavio đứng dậy từ giã trong khi họ vỗ đùi, lắc đầu khoái trá với câu chuyện. Ngài ra khỏi khu vườn. Hôm nay là ngày bầu cử, và một cảnh sát viên đang đợi để đưa ngài đến phòng phiếu. Chavio cảm ơn hai cảnh sát viên đã giúp ngài bước lên xe. Chiếc xe đi thật chậm, dọc theo con đường chật ních người ở hai bên. Một số người tràn đến hai bên hông xe, một số khác đi ngay phía trước xe, trong khi nhiều người khác ùa theo sau xe. Không thể nào đi nhanh được. Chiếc xe di chuyển chậm chạp trên đường. Thỉnh thoảng, người ta thấy Chavio giơ tay lên như chào hỏi. Sau khi ngài bỏ phiếu, mọi người lại tuôn đến với ngài. Thay vì nhường lối cho ngài đi, họ vây quanh ngài, vui sướng được thấy ngài và muốn được nghe ngài nói. Ngài kiên nhẫn và mỉm cười và chúc lành cho họ. Các phụ nữ cố để hôn lấy áo dòng của ngài. Các người trẻ muốn chạm đến ngài. Quý ông thì dở nón chào và nhìn ngài một cách kính sợ. Mãi một lúc sau, ngài mới ra đến đường phố, cũng lại bị vây quanh bởi lớp lớp dân chúng. Khi xe đi qua San Giovanni Rotondo, nhiều người đã tung hoa vào xe. Chavio yêu cầu tài xế dừng tại nhà của một người cháu tên Pia trên đường Carpegiani. Ngài muốn ghé thăm người anh đang đau yếu của ngài. Ông Michael hiện đang nằm liệt giường trong nhiều năm.
Rất mừng đã được gặp em,
ông Michael nói với Chavio. Chavio ngồi xuống bên giường và tìm cách khích lệ ông, nhưng thực sự thì ông Michael đã quá già và bệnh hoạn. Chavio có thể thấy ông không còn sống bao lâu nữa, và ngài miễn cưỡng từ giã ông. Từ nhà Pia, chiếc xe đi một vòng quanh nhà chữa trị người đau khổ để Chavio có thể nhìn thấy những tiến triển của các khu vực mới xây cất thêm. Các bệnh nhân và nhân viên bệnh viện biết rằng đó là ngày bầu cử, và họ ngóng đợi Chavio đến. Sau một vài phút thăm hỏi, ngài trở về tu viện. Kết quả cuộc bầu cử là nhiều người thuộc đảng Dân Chủ Kitô Giáo được bầu, nhưng cũng có một số đảng viên Cộng sản đắc cử. Chavio không màng đến chính trị, nhưng khi có người hỏi là họ phải đối xử với Cộng sản như thế nào, ngài trả lời:
Nếu người Công giáo trở nên Công giáo hơn thì sẽ không cần đến chủ nghĩa Cộng sản.
Một đảng viên Cộng sản đến với Chavio và định hỏi ngài điều gì. Chavio ngắt lời và nói:
Tôi có thể xem thẻ đảng viên của anh không?
Anh rút tấm thẻ ở trong túi ra và trao cho ngài.
Cảm ơn.
Cha Phêu trả lời và Ngài xé vùng tấm thẻ. Ngài nói,
anh không cần thẻ này ở thiên đàng.
Nhưng con cần nó để đi làm.
Cha Phêu lắc đầu,
anh không cần đến tấm thẻ ấy làm gì, và anh cũng không được những gì đã hứa hẹn. Hãy chấp nhận làm việc cho Thánh Phanxicô. Hãy về và chuẩn bị làm việc trong bệnh viện.
Người thanh niên trố mắt nhìn Ngài thật sững sờ. Anh muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng Chavio đã mất hút trong đám đông. Ngay khi Chavio bước vào tu viện, một thầy dòng trao cho Ngài bức điện tín của một người em gái bị bệnh. Ông Desiderio Magani ở Padua, thợ lao động, bị phỏng nặng trong một tai nạn. Mặt ông hoàn toàn biến dạng một cách khủng khiếp và ông đang lên cơn sốt. Tình trạng của ông ngày càng tệ hại và đang chờ chết. Tối hôm ấy, ông Manani mơ gặp Cha Phiêu ở bên cạnh giường. Ngài mỉm cười với ông và chúc lành cho ông. 4 giờ sau, ông tỉnh giấc, cảm thấy đói bụng. Sau đó tình trạng của ông ngày càng khả quan hơn. Và mặc dù không một bác sĩ nào có thể giải thích được, khi mùa hè gần qua, ông được lành lặn hoàn toàn. Mùa hè chấm dứt dường như hơi ngột đột ngột. Lá bỗng đổi sang màu vàng, và chẳng bao lâu nữa các cành sẽ trơ trụi. Cha mẹ của em, Maria Panisi, 11 tuổi, chợt biết là con mình bị lao phổi. Khi em bắt đầu ho ra máu, cha mẹ em chạy chữa hết thầy thuốc này đến thầy thuốc khác. Sau cùng, bác sĩ Moscato của Đại học Naples nói với họ rằng khi trời sang thu, con của họ sẽ chết. Hai ông bà cũng là người đồng hương với cha Pio ở Pietrelcina, và họ quyết định đến gặp Ngài. Ngài tiếp đón hai ông bà và em Maria. Ngài im lặng lắng nghe rồi nhẹ nhàng vỗ về vai em.
Con nói là con đau hả? Phổi con làm bằng thép thì làm sao mà đau được?
Ngay lúc đó, mắt em Maria ngời sáng. Em ngồi bật dậy và nhìn cha Pio. Một điều gì đó đã xảy ra. Nhiều ngày trôi qua, em không còn ho ra máu nữa. Em hoàn toàn bình phục. Trong ngày lễ thánh danh Maria trong tháng 9, một đám đông rước tượng Đức Mẹ vào nhà nguyện mới của bệnh viện và đặt trên bàn thờ. Vào lúc 4:30, Cha Phêu cử hành nghi thức chầu thánh thể. Khi Ngài sửa soạn rời bàn thờ, Ngài lắc lắc ngón tay trước mặt người phụ nữ trung niên đang tượng người trên đôi nạng đứng gần bàn thờ. Ngài hỏi,
tại sao bà không quỳ trong khi chầu thánh thể?
Không đợi bà trả lời, Ngài tiếp tục đi vào phòng thánh. Một vài người vây quanh người phụ nữ, hỏi xem bà có hiểu Ngài nói gì không. Bà cho biết là hiểu. Mặc dù là người Bỉ, bà cũng biết nói tiếng Pháp và Ý. Nước mắt bà tuôn trào trên gò má. Bà phân bua,
làm sao tôi có thể quỳ khi tôi phải dùng nạng để đi lại? Hơn nữa bắp thịt đùi của tôi cứng như đá.
Bà thổn thức,
đã 4 năm nay tôi không thể sử dụng đôi chân vì tai nạn xe hơi.
Một trong những phụ nữ vây quanh lên tiếng,
nếu cha Pio nói quỳ thì bà phải quỳ.
Bà có vẻ bối rối, nhưng một cách chậm chạp và đau đớn, bà cố gắng quỳ. Ngay lúc đó, bà cảm thấy thoải mái và có thể di chuyển đôi chân. Bỗng dưng, bà có thể quỳ xuống cũng như đứng lên mà không cần người đỡ. Sau đó, bà thấy mình có thể đi lại, và một vài phút sau bà có thể vứt bỏ cặp nạng trong khi đám đông vỗ tay vang dội. Người phụ nữ đi tìm cha Vio, nhưng Ngài đã đi gặp các bác sĩ đến từ bệnh viện. Hàng ngày, sau buổi kinh chiều, họ từ bệnh viện đến gặp Ngài, vẫn mặc áo choàng trắng. Cha Phiêu mỉm cười khi nhìn thấy họ. Ngài nói,
công việc hôm nay thế nào?
Ngài đưa mắt nhìn một bác sĩ có hai thân chủ bệnh tình trầm trọng. Ngài hỏi,
bệnh nhân của ông có khá không?
Vị bác sĩ lắc đầu,
con e rằng phải giải phẫu. và đó là điều nguy hiểm. Con đến để xin cha cầu nguyện.
Đôi mắt cha Pio bắt đầu mở lớn và giàn giụa nước mắt. Ngài thở dài và ho, ngột ngạt vì sự nức nở. Mọi người im lặng, và sau cùng họ đi ra ngoài để ngài một mình. Một trong những bác sĩ lên tiếng:
"Thật ngoài sự hiểu biết của con người, khi thấy ngài đau khổ vì những xúc động trong tâm hồn, cũng như thể xác, vì một ai đó mà ngài chưa bao giờ gặp."
Nhiều ngày khó khăn vừa xảy đến với cha Pio. Ngài đau khổ hơn thường lệ. Ngài lo lắng cho sức khỏe sa sút của người anh. Sự buồn thảm của dân chúng mà ngài thấy trên khuôn mặt họ dường như ảnh hưởng đến ngài nặng nề hơn, và ngài cũng cảm thấy sức khỏe của ngài đang tàn tạ. Vào ngày hôm sau, cha Montroni gặp ngài trong khu vườn của tu viện. Họ đang bách bộ thì bỗng dưng cha Pio có vẻ khó khăn.
"Cha nắm lấy tay con."
Cha Montroni lên tiếng, và cha Pio mau mắn nhận lời.
"Cha trông có vẻ mệt."
Cha Pio liếc mắt nhìn ngài và nhún vai.
"Chỉ mệt chút thôi."
Nhưng cha dựa cả người vào cánh tay cha Montroni.
"Con nghĩ là hơn thế nữa."
Cha Pio dừng bước, thở dồn một cách khó khăn. Ngài thều thào:
"Tôi không thể đi nổi.